Giáo học thời cổ theo giá trị quan nào? Giá trị quan của thánh hiền. Giá trị quan của quân tử. Hiện thời điên đảo. Người hiện tại chỉ cần học sao cho có khả năng kiếm tiền là được rồi. Chẳng cần học làm người. Nên xã hội rối loạn. Xã hội vừa loạn, địa cầu liền bị bệnh. Quý vị thấy chánh báo của chúng ta xuất hiện vấn đề, y báo bèn trục trặc theo. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Hoàn cảnh sống chẳng tách rời địa cầu. Trong 1-2 năm qua, các thứ tai biến trên địa cầu chưa hề thấy trong lịch sử quá khứ. Có người hỏi, vì sao biến thành nông nổi này? Trong Kinh Phật đã có câu trả lời, y báo chuyển theo chánh báo. Câu trả lời ấy của Đức Phật hay quá. Nó làm sáng tỏ mọi nghi vấn, lo âu của quý vị. Vì sao biến thành nông nổi ấy? Y báo chuyển theo chánh báo của quý vị. Chánh báo là gì? Ý niệm. Ý niệm của chúng ta bất thiện. Chẳng biết tu phước. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không gì chẳng phải là tội. Giống như Kinh Địa Tạng đã dạy. Chúng ta tạo những gì thì sẽ hứng chịu những thứ ấy. Cho nên không biết điều này. Không chỉ Nho Thích Đạo tại Trung Quốc giảng đạo lý này. Chúng ta quan sát cẩn thận. Gần như trong kinh điển của các đại tôn giáo trên thế giới đều giảng điều này. Thiện tâm, thiện hạnh sẽ có thiện báo. Tâm hạnh bất thiện sẽ mắc ác báo. Đối với cá nhân, ác báo nhỏ là thân thể chúng ta nhiễm bệnh, bị bệnh khổ. Đó là nhỏ, ác báo lớn sẽ biến thành tai nạn. Nếu đại đa số người trong xã hội tạo tác bất thiện, vấn đề sẽ nghiêm trọng. Kẻ tạo tác bất thiện rất đông. Người thật sự hành thiện gần như tìm không ra. Vấn đề bèn nghiêm trọng. Hiện thời, các nhà khoa học đã đưa ra một thông tin cho biết họ đã phát hiện một số chân tướng trong vũ trụ hiện tại. Chúng tôi đang mong sẽ có cách chứng thực. Nếu những thông tin ấy là thật, sẽ đem lại hy vọng rất lớn cho chúng ta. Các nhà lượng tử lực học phát hiện, theo phát hiện mới nhất của họ, thì những thứ được chúng ta gọi là vật chất chẳng phải là vật chất thật sự. Bản chất của vật chất là gì?
Họ phát hiện
Họ phát hiện bản chất của vật chất là ý niệm của con người. Chúng là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Thông tin này hay lắm. Nếu thông tin này là thật, chúng ta sẽ có thể hóa giải các tai nạn trên địa cầu. Vì sao? Chúng do ý niệm biến ra. Chúng ta biết điều này giống như Kinh Phật đã dạy. Vì sao y báo xảy ra chuyện? Do ý niệm của chúng ta bất hảo, bất thiện. Trong Phật Pháp, thiện và ác có tiêu chuẩn rất rõ ràng. Thập ác là bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói thêu dệt, tham lam, sân hận, ngu si. Mười điều ấy là bất thiện. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tương ứng với mười điều ấy, đối với chính mình mà nói, luận theo Trung y, nếu quý vị tương ứng với mười điều ấy, Trung y bảo quý vị đã làm hại thân thể, tổn hoại đức hạnh của chính mình, thương thân, bại đức. Nếu ngược lại, có thể tương ứng với thập thiện, tức là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, quyết định chẳng có ý niệm tổn thương, gây hại cho hết thảy chúng sanh. Không chỉ là chẳng tổn thương, gây hại động vật, mà còn phải yêu thương, che chở chúng. Thực vật, hoa, cỏ, cây cối đều phải yêu thương, che chở chúng. Núi, sông, đại địa cũng đều phải yêu thương, che chở. Phật môn dạy đối tượng từ bi của chúng ta là mười phương cõi nước. Hiện thời, điều này được gọi là thế giới vĩ mô. Khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta đều phải yêu thương, che chở. Câu kế tiếp nói tới di trần pháp giới. Các nhà lượng tử lực học gọi chúng là thế giới vi mô. Phải dùng kính hiển vi cao cấp để quan sát hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Quý vị thấy từ thế giới vĩ mô đến thế giới vi mô, chẳng có gì không yêu thương, che chở. Thập thiện trọn khắp pháp giới, hư không giới. Thật sự đối đãi hết thảy chúng sanh bằng từ bi, thật sự là thiện ý. Chẳng trộm cắp. Phải hành chẳng trộm cắp đến mức quyết định chẳng có ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. hễ nghĩ muốn chiếm tiện nghi một chút, đó là cái tâm trộm cắp. Tuy quý vị chưa có hành vi trộm cắp, nhưng đã có tâm trộm cắp, chẳng tốt. Chẳng tà dâm, chẳng vọng ngữ, có thể làm được hay không? Dùng cái tâm chân thành để đãi người tiếp vật, chẳng nói đôi chiều. Nói đôi chiều là khêu động đúng sai, tội ấy rất nặng. Nói thêu dệt là hoa ngôn xảo ngữ. Có ý niệm lừa gạt người khác, đó là sai quấy. Ác khẩu là thốt lời thô lỗ, khiến cho người khác nghe xong cảm thấy khó chịu. Đừng nên có những điều này. Không tham, không sân, không si. Muốn làm được những điều này đôi chút, phải thật sự hiểu nhân quả. Người thật sự liễu giải đạo lý nhân quả sẽ tự nhiên có thể ước thúc chính mình. Sức mạnh ấy to hơn luân lý, đạo đức và pháp luật. Nếu chẳng tin nhân quả, sẽ như cổ nhân đã nói, danh cao lợi trọng, sẽ biết rõ mà cố phạm, vẫn phạm sai quấy, tạo tội nghiệp. Thật vậy, từ lịch sử chúng ta đã thấy, mà trong thế giới hiện tiền, chúng ta còn thấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi ở Tân Gia Ba, ngủ tại khách sạn. Ông chủ khách sạn đã bảo chúng tôi, nhân viên phục vụ của họ không ổn định. Do nguyên nhân nào? Tân Gia Ba mở sòng bạc. Sòng bạc tuyển người phục vụ, tìm những người làm trong khách sạn, trả tiền lương cho họ cao hơn 100-200 đồng, họ bèn bỏ đi hết. Chẳng phải là lợi ích rất lớn, cho quý vị một chút lợi lộc nhỏ nhặt, quý vị liền bỏ đi. Giữa người và người chẳng có đạo nghĩa, chẳng có tình cảm, chỉ mong cầu lợi lộc. Còn gì đáng sợ hơn? Chư vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Người như vậy có lòng ái quốc hay không? Mắt kẻ ấy chỉ thấy lợi lộc, địch nhân cho hắn một chút tiền, kẻ ấy liền làm hán gian, sẽ gây tổn hại cho quốc gia của chính mình. Kẻ ấy ham tiền mà. Gần đây nhất, chúng ta thấy những chuyện này phổ biến nhất trong xã hội này. Con người chẳng có đạo nghĩa. Người thật sự có đạo nghĩa thì nhân công và chủ nhân một lòng, có nghĩa khí. Xí nghiệp của chủ nhân sắp phải đóng cửa, nhân viên chẳng bỏ đi. Không nỡ lòng nhìn chủ nhân gặp nạn. Chẳng cần tiền công, vẫn làm việc tại đó. Vào thời cổ, thường thấy chuyện như thế trong xã hội, khiến cho người khác phải bội phục những công nhân ấy. Nhân viên đối với chủ là tri ân, báo ân. Thời cổ, nhà kẻ phú quý thuê người hầu, nhà ấy suy bại, người hầu đều chẳng bỏ đi. Vì sao? Có cảm tình, có nghĩa khí, chiếu cố đến cùng. Hiện thời, trên thế giới này, chẳng có người như vậy. Nói kiến lợi vong nghĩa vẫn còn dễ nghe lắm. Về căn bản, kẻ ấy chẳng có nghĩa. Lấy gì để vong nghĩa? Kẻ ấy chỉ biết có lợi, chẳng biết đến nghĩa. Vì thế, luân lý chẳng còn. Về căn bản là không biết, bất hiếu với cha mẹ. Chẳng có tâm kính yêu cha mẹ. Trách móc cha mẹ. Cha mẹ chẳng kiếm được nhiều hơn một chút để cho con. Thậm chí sát hại cha mẹ. Xã hội hiện thời là như vậy đó. Bất kính tôn trưởng. Là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện thời. Nguyên nhân khiến cho xã hội động loạn cũng là do dạy dỗ sai lầm. Dạy dỗ thế hệ kế tiếp thì trước tiên phải bắt đầu từ luân lý, đạo đức. Điều này trọng yếu lắm. Nhưng hiện thời, quý vị muốn dùng luân lý, đạo đức để dạy thế hệ kế tục, nhất định sẽ gặp khó khăn. Vì sao? Toàn thể xã hội chẳng có. Một mình nhà quý vị nói đến luân lý, đạo đức, trẻ nhỏ của quý vị ra khỏi cửa. Những thứ ấy là những thứ đã cổ lỗ, không dùng được. Trẻ có thể tin tưởng hay chăng? Nó có thể tiếp nhận hay chăng? Quý vị nói với người già 70-80 tuổi thì được, họ sẽ gật đầu, có lý lắm. Nhưng quý vị nói với kẻ trẻ tuổi, họ lắc đầu, chẳng tin tưởng. Do vậy, trong xã hội hiện thực, chẳng có luân lý, đạo đức, nhân quả, mà cũng chẳng có pháp luật. Pháp luật quản trị người tốt, kẻ xấu, tìm tòi những kẻ hở trong pháp luật. Nên pháp luật biến thành bảo vệ kẻ xấu. Vô pháp vô thiên đến tình trạng ấy thì trời cao phải can thiệp, vẫn phải xen vào. Chẳng thể mặc kệ được. Trời ở đây là thiên nhiên. Thiên nhiên đem lại bệnh tật, tai nạn cho quý vị. Những bệnh tật và tai nạn ấy đều do bản thân quý vị tự làm, tự chịu. Chẳng phải cho ai khác giáng xuống quý vị.